Bây giờ thầy mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Bữa nay là ngày 20, phải quý vị? 20 tháng 9 năm 2014 tại làng A Di Đà ở Conroe, Texas. Hôm nay tôi sẽ trả lời khoảng chừng một số câu hỏi còn tồn đọng ở đây. Con nhận vất cái tôi lên xuống chút cái con thầy lại xuống ấy vậy? Rồi được rồi đó dạ. Mời quý vị niệm Phật dạ, trước khi thầy thuyết pháp dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong làng Di Đà và các Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát toàn cầu. Hôm nay là cái ngày tôi trở về làng cách đây mấy ngày để mà lo giải quyết những cái chuyện mà sinh hoạt trong làng, và tôi sẽ tuần tự trả lời những cái câu hỏi mà quý vị gửi về để mà lâu rồi tôi không có thời gian. Cái tựa đề hôm nay là giải đáp các nghi vấn về Phật pháp. Đây là cái tiểu bang nào mà ME là đâu vậy? Ồ, cô này cái chủ tiệm như là tiệm nail là Tâm Mì Nail. Cô gửi câu hỏi quý vị lắng nghe đây. Câu hỏi đầu tiên tôi trả tức là ở Boston đó phải quý vị? Dạ. Kính thăm thượng tọa, quý vị chưa hai cái máy sau thôi để mới chứng hồn nha. Lời đầu tiên con xin kính chúc thượng tọa được dồi dào sức khỏe. Con là một thiền nhân rời Việt Nam năm 89 nhưng kẹt ở Phi, mới định cư ở Mỹ được mấy năm. Con sống tại Boston, tiểu bang ME tức là Massachusetts đó. Con đi chùa tình cờ gặp được băng diễn của thượng tọa, con có thỉnh về nghe thượng tọa giảng làm cho con mở mang trí huệ. Con là Phật tử từ Việt Nam nhưng chưa quy y lần nào. Con có một câu hỏi xin mạo muội hỏi thượng tọa, mong thượng tọa quan hỷ trả lời cho con. Xin cảm ơn trước. Cứ mỗi 4 giờ sáng là chồng của con dậy đọc kinh chú Lăng Nghiêm. Lúc đầu anh đọc là cần có sách, nhưng sau thời gian dài là anh thuộc lòng không cần sách nữa. Lúc vô đọc kinh là anh không cờ bạc, mà sau khi đọc cái chú Lăng Nghiêm là anh cờ bạc nhiều hơn. Cái này hơi phạm pháp không nghe. Càng chơi càng thua. Không lẽ chồng của con đọc kinh Lăng Nghiêm để cầu tài hay sao? Con không hiểu. Con mong thượng tọa quan hỷ trả lời dùm. Con cảm ơn thượng tọa nhiều lắm. Trời đất ơi, cái này nó khổ xả bả chứ sao hỏi tôi. Quý vị, cái vấn đề ông này đó có chủng tử rất là sâu dày. Đến nỗi thuộc chú Lăng Nghiêm thì đồng ý với thầy không? Mà thuộc chú Lăng Nghiêm rồi đó thì đâu có cái chuyện mà cờ bạc. Mà tại sao không lại cờ bạc? Quý vị thấy rõ cái điểm này không? Cái điểm này là cái điểm mà chúng ta cần để ý. Cô này cũng còn ren. Cô nói 4 giờ sáng là anh này về Tụng Lăng Nghiêm, mà cô không nói rõ cái ông này là đệ tử thầy hay không. Chỉ nói là cổ từ Việt Nam mới qua, cổ đi dược viên năm 89. Nhưng mà tôi nghĩ cổ mới định kia ở Mỹ, chắc là thời gian 89 nó đóng cửa trại tị nạn rồi cổ về lại, thì chắc lẽ là ông này là ông có bộ lãnh mà trong này gửi ra từ địa chỉ một cái tiệm nail. Thì ông nói là ông chồng lúc đầu á thì Tụng cần có cặp sách, nhưng mà giờ ông Tụng riết lâu rồi thuộc rồi. Mà ông từ hồi đó ông chưa biết bài cờ bạc, mà sau khi Tụng chú Lăng Nghiêm xong bây giờ cổ claim tôi là tại vì ông Tụng chú Lăng Nghiêm mà ông kiềm cờ bạc. Cái đó không có đúng đâu. Mà càng chơi càng thua, không lẽ chồng con đọc kinh Lăng Nghiêm để cầu tài hay sao? Như vậy đó, cái chuyện này phải hỏi ổng, nhưng mà tôi nói rõ. Tôi nghĩ đó là nếu mà thua không thì cha này cha cũng chẳng có tụng đâu. Tôi nghĩ mà chắc có ăn có thua hay sao đó, quý vị có đồng ý không? Chứ nếu mà cầu tài mà thua không trong này nó có cái ma chướng. Theo thầy viết đó, một số vị mà không có thuộc Lăng Nghiêm á, cũng như có mấy cái anh mà ảnh ế vợ đó, thì anh hỏi tôi làm sao xin cái bùa để mà kiếm vợ, tôi nói chả cần gì hết á. Ông Tụng Lăng Nghiêm đi, ngày nào mà ông á, gần thuộc Lăng Nghiêm tự động là ông có vợ. Mà thiệt tôi chỉ cho 10 người thì dính hết 9 người rồi đó. Là tại vì mấy ông tụng thời gian á, thì cái người mà Tụng Lăng Nghiêm á, nó có hai con đường. là con người đó trước sau gì cũng phải đi xuất gia. Đó là cái lệnh của Thượng Chúa làm nghiêm. Bằng chứng là A Nan và Ma Đăng Già, mà Ma Đăng Già đó là có một cái tình nghĩa vợ chồng với A Nan 500 đời. Cho nên sau khi mà bà dùng cái thần chú của Bà La Môn để mà dụ A Nan vào phòng chuẩn bị phá giới, Phật mới nhờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm để mà giải tỏ cái thần chú của ngoại đạo. Và sau khi đó Phật dụ ngài A Nan và Ma Đăng Già về tịnh xá, cho Phật nói ngày nào con chứng quả, Phật giao cho A Nan thì chú Lăng Nghiêm: A Nan, ông là bậc hữu học mới chứng sư quả Tu Đà Hoàn, ông không trì chú Lăng Nghiêm này chắc chắn ông sẽ bị ma sự không thể tu hành tới ngày chứng được quả A La Hán. Và riêng ngài nói với bà Ma Đăng Già: nếu con ngày nào con thuộc thần chú Lăng Nghiêm thì ngày đó ta gả con, gả A Nan cho bà, và bà cũng trì cái thần chú đó, nhưng mà bà trì mới có 1 tháng thì bà chứng quả A La Hán rồi. Tại cái thời xưa tăng cơ người ta rất là thuận thành, người ta gặp Phật. Mà A Nan mãi khi Phật nhập diệt rồi một thời gian, nó bị 100 ngày sau bị ông Ca Diếp làm cho một trận khổ nhục kế ra rầy, ông mới chứng quả. Thì cho thấy rằng cái anh này anh tụng kinh tới một cái thuộc rồi thì có 2 con đường. Con đường là anh phải đến chùa anh tu, ít nhiều vậy anh cũng phải tu. Mà anh nó thuộc bao lâu, có mấy người thuộc Lăng Nghiêm đâu quý vị mà không thuộc, tức là chúng tử tu hành không có. Nhưng mà cái này là ma chướng nè, cái này là ma chướng đó. Ông đã có vợ rồi, ông không đam mê sắc dục mà ông lại đam mê vào cờ bạc, một cái loại ma chướng. Thì nói là đánh là thua thì tôi cũng không có tin đâu. Khi ma chướng mà đến vũ ông vô sòng bài ông đánh thì phải đánh ăn, bằng chứng là có ăn có thua. Mà như vậy là ông mới đánh đụng thôi, chứ người mà cờ bạc mà thua rồi không có tinh thần nào mà tụng Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý thầy không? Thành ra đây là một cái ma chướng. Thành ra cái băng này nếu mà cái vị nào mà tụng Lăng Nghiêm, nếu mà phải đệ tử thầy thì làm ơn bỏ dùng cái giới, thì ông đã phạm cái giới cờ bạc rồi. Tôi có cái giới thứ 6 là ông cờ bạc, mà không phải đệ tử tôi mà tụng Lăng Nghiêm á, thì quý vị này nên nghĩ lại, mình có cái chủng tử sâu dày rất lớn, đừng để cho vợ mình có một cái nhìn là coi như là tại vì tụng Lăng Nghiêm mà chồng tôi cờ bạc. Cái đó hoàn toàn là cái nhìn không đúng sự thật. Anh có cái chủng tử rất là sâu dày mà anh thuộc chú Lăng Nghiêm thì anh nên chọn con đường là anh nên giữ cái đạo đức cho anh, là đừng để vợ con họ phỉ báng cái chú Lăng Nghiêm này thì anh có tội. Chứ còn thật ra chú Lăng Nghiêm là không phải tại vì chú Lăng Nghiêm mà ông cờ bạc, mà trong tham ông còn. Rồi khi thì chú bắt đầu ông thấy rằng phải ông có ăn, ông phải có ăn rồi ông mới trì nữa, phải không quý vị? Ông mới say mê ông trì mới 4 giờ sáng. Chứ cái tay thua cờ bạc rồi không có sức đâu mà 4 giờ sáng dậy tụng Lăng Nghiêm được. Mấy cái tay thua cờ bạc tôi thấy người nó như là chết đi sống lại rồi, nó thua luôn cờ bạc rồi nó phải kiếm gỡ nó hết tiền rồi, sức đâu mà tụng Lăng Nghiêm, quý vị có đồng ý không? Thì tên này nó phải có ăn có thua gì đó. Nhiều khi nó tụng mà nó có ăn rồi nó làm bộ, nó lấy tiền nó xài chuyện khác, rồi con nhỏ này tụng nó thua, thành ra nó mới dính tiếp tục nó trì. Thành nói đúng ra cho cô này cũng có đúng, tụng trì để mà cầu tài đó, thì đó là sai với tinh thần của chú Lăng Nghiêm. Đây một câu hỏi nữa gửi về thầy cũng khá lâu rồi. Cô này là gửi về ngày 4 tháng 9, cũng mới đây thôi, chắc khoảng chừng 10 mấy ngày. Con có 3 câu hỏi, xin thầy từ bi khai thị. Thứ nhất, con có hỏi thầy, nếu mình quy y 5 giới, mình uống rượu 1 ly để xã giao, để mà giữ việc làm trong hãng, dưới manager, có phải là phạm giới không? Rồi không phải uống để sai hay uống vì thích uống rượu, mà uống gì để mà giữ cái việc làm khi mà manager mời đi uống 1-2 ly rượu? Con không biết là con có phạm giới không. Nếu mà con không uống rượu với tên manager này 1 ly 2 ly nó mời thì con sẽ không giữ được việc làm, mà con giữ giới thì con lại mất giới. Thì trước khi con quy y Phật thì con thỉnh thoảng cuối tuần thằng này nó có mời con lại uống 1 lon bia, mà bây giờ con quy y rồi con uống 1 lon bia thì giữ được giới nào, mà không uống thì thằng này từ từ nó nói con đó là không có chơi với nó nữa, và nó tìm cách từ từ xa lánh, và con thấy nó có vẻ là không có thích cái chuyện con giữ giới không uống rượu. Bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi này. Thật ra đó, khi mà Phật chế giới đầu tiên, Phật không có truyền một cái giới nào cho mấy ông tỳ kheo. Quý vị nhớ 5 anh em Kiều Trường Như, khi mà Phật về, sau khi Phật thành đạo, Phật có truyền cái giới nào cho ông không quý vị? Phật chỉ nói là thiện lai tỳ khưu. Ngài nói là Ngài tìm được con đường giải thoát, các pháp từ duyên sanh, mà hết duyên là coi như nó tan thôi, và mấy ông chứng quả là hắn. Thì như vậy cái giới mà sau khi Phật ra đó, thì trong đó Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ nói là bốn giới trọng là sắc sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ, còn cái giới uống rượu là giới khinh, cái giới này là kêu là giới nhẹ. À, nhưng mà tại sao vậy? Vì khi mà uống rượu rồi đó mà uống sai xỉn là mất trí huệ thì sẽ phá hết bốn cái giới kia. Thành ra do đó Phật mới cấm uống rượu. Còn bây giờ cái trường hợp của con trong này hỏi, uống để mà giữ cái giới, uống để mà kết tình xuôi gia. Bây giờ mình tu, một ngày nào đó ông thiện tâm trưởng làng này, ông lại đi kết tình xuôi gia với ông xuôi bà xuôi trong ngày đám cưới cái thằng con trai duy nhất của ông, phải không? Bây giờ ông xuôi là tụng ly rượu, ông nghĩ sao? Mà nhất là ông không uống, người ta nói ông khi dễ, phải không? Thành ra cái đó nó Phật chế giới ra là đem hạnh phúc cho đệ tử, chứ không bao giờ Phật chế giới ra để làm được cái đau khổ. Thì ông chỉ trước khi đi ông thắp cây nhang trước mặt Phật, ông nói bữa nay con xin Phật cho con, nghĩa là xin mấy tiếng đồng hồ để đám cưới, con uống này là để con uống để mà kết tình xuôi gia, để cho khỏi người ta khỏi có tạo khẩu nghiệp, ta phỉ báng Phật pháp. Thành ra cái đó uống rồi sám hối được, tại vì uống không phải để xài, mà uống để đem lại cái tình giao hảo, để cho hai gia đình con cháu của mình, mình làm xuôi, mình muốn cho cái tình xuôi gia nó thuận thảo, thì uống rượu này cũng phạm giới, nhưng mà cái giới này sám hối thì hết, chứ không có nặng. Ví dụ thầy nói không, tức là nó có những cái giới mà mình sám hối được. Thứ hai, con bị bệnh và sợ dơ nên hàng ngày, nhất là mùa cúm, con thường sử dụng alcohol để sát vi trùng trên phone 2 giờ. Bất cứ cái gì trong nhà hàng ngày con đều xịt thuốc để mà giết mấy cái con mà virus ở trong nhà, mấy cái con zone rồi đó. Thì xin hỏi thầy, con có phạm giới sát sanh hay không? Cái câu hỏi này tôi phải nói rõ. Nếu mà cái người nhà quê đó mà họ lên qua Mỹ rồi họ không biết là những cái vi trùng nằm ở trên cái keyboard, vi trùng nằm ở những cái mà cái đo handle đó, hay là nằm những cái gì đó họ không biết đó, mình nói cô lại đây, cô Linh giùm tôi cái bát thấm, cô Linh giùm tôi cái cầu, cô Linh giùm tôi cái computer, Linh giùm tôi cái cửa, thì cái người này hoàn toàn không có tội gì hết. Vì cái bà già này bà không có biết vi trùng, bà không thấy gì hết, nhưng mà cô là cái người Phật tử này đã biết có vi trùng, đã biết là sợ những con vi trùng này nó truyền nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ ở chùa hàng ngày tới mùa cúng á, có một lần mở cái cửa lên, có phải là khi mà quý vị ho, quý vị hen, rồi quý vị chùi mũi, rồi quý vị thò tay vô cái handle của cái no đo nó, quý vị mở rồi cái người cái bên họ mở cái đó về, họ chùi lên, họ có bị bệnh không quý vị? Bệnh. Thì bây giờ đó, cái người mà biết có vi trùng á, mà cái người đó đó mua quá chất về để mà xịt thì giết những con vi trùng đó, người đó phạm giới sai, tôi nói rõ. Còn cái người mà không biết gì hết á, mà cái người đó là chỉ thấy cái bà kia bà hỉ bà mẹ là bà quẹt bà dơ đó, là kiếm đồ lao xịt, thì cái người đó không phạm giới vì không có cái ý đằng sau đó. Quý vị có thể nói không? Thành hai cái điều rằng đây là cô biết, nhưng mà tôi nói rõ cô sẽ phạm tội, cái tội này sám hối được. Tuy nhiên nếu cô không nhận sanh, nếu cô không chứng A-la-hán, thì tới một ngày nào những cái con mà chúng sanh mà hạ đẳng này nó trở lên đó, đủ làm người hay làm những con vật khác, đủ làm con rắn độc, thì tới đó nó đủ duyên, nó sẽ đòi lại cái món nợ máu này. Còn nếu mà cô tu đi, cô dẫn sanh, thì Phật kêu là đới nghiệp dẫn sanh, mang theo cái nghiệp này về cõi cực lạc, rồi sau đó về đến tu có thần thông, rồi trở lại cõi này thị hiện trả nghiệp như ngày một kiền liên thần thông đệ nhất mà vẫn bị ngoại đạo đánh tan nát. Quý vị hiểu thầy nói không? Họ thị hiện chứ không phải là không có tội nha. Biết là cô biết, cô sợ vi trùng, thành ra cô trong bụng cúng cô có lên cái keyboard, cô có lên cái hen, cái đo nốm, cô lên tùm lum, đó là cô vẫn phạm giới. Con cái, câu hỏi thứ ba, con cái làm xấu cha mẹ có bị coi như là giống như là, hay là cha mẹ làm xấu con cái có bị nghiệp giống như cái lời ông bà mình nói là cha mặn con uống nước không? Có không? Cái gì không? Câu nói đời cha ăn mặn đời con uống nước là câu nói của đạo Khổng, đạo Nho bên Tàu, chứ không phải của đạo Phật mình. Nhưng mà đạo Phật mình có một câu là cộng nghiệp. Cộng nghiệp, mình có cái nghiệp sát sanh, mình mới sinh vào đầu thai làm nhà của ba mình có lò giết heo. Mình có cái nghiệp ăn thịt chó, mình mới sanh vào những cái vùng chợ ông Tạ, đúng không quý vị? Làm con có mấy người năm tư. Mình có cái nghiệp tu hành, mình mới chui vào thân gia đình má mình, ba mình, có tụng kinh niệm Phật, tức là cộng nghiệp, đúng không quý vị? Và trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tại sao là biệt nghiệp? Hai vợ chồng lấy nhau về nhà, chồng thì không có đạo gì đạo bà, vợ thì đạo Phật, có cái cộng nghiệp là cộng nghiệp vợ chồng. Nhưng mà mỗi một lần mà tối về quý bà quy y, trước khi quý bà quy y thầy đó, quý bà không tụng lăng nghiêm. Bây giờ tới giờ quý vị bà tụng lăng nghiêm á, thì mấy bà ở, hoặc là quý bà kinh hành, tụng Di Đà, tụng Vô Lượng Thọ, tụng Pháp Hoa, thì cái nghiệp của quý bà là quý bà trời hạnh phúc á, bữa nay con tụng được hai thời kinh Pháp Hoa, con tụng đồng thời Vô Lượng Thọ, là con đi kinh hành niệm Phật, con thấy con sung sướng. Nhưng mà cái người chồng quý vị đó thì đó là mấy tiếng đồng hồ dở trong địa ngục, hiểu không quý vị? Cái thời kinh quý vị làm chả nhức đầu, chả nói tụng cái gì không hiểu. Thì như vậy trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, quý vị đồng ý không? Thành như vậy là chỗ này chúng ta mới hiểu được kinh nói là nhất thiết di tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Tại sao cùng một cái bộ kinh Pháp Hoa nó chỉ là giấy trắng mực đen, mà người vợ tụng thì người vợ thấy có phước, mà thằng chồng thấy con vợ mình tụng là thấy nó như là đau khổ của chả. Quý vị thấy cái biệt nghiệp trong đó không? Đã. Rồi bây giờ mình có cái nghiệp, mình chui vào gia đình sát sanh, gia đình cờ bạc, gia đình nấu rượu. Tôi có một người Phật tử, họ nói là họ sinh vào gia đình ba họ có tiệm liquor. Rồi bây giờ đó, cái người này rất là đau khổ, tại vì họ thấy là họ đã giữ giới không uống rượu là giới thứ năm, mà bây giờ phải cai quản một cái công ty liquor, mỗi một ngày ba ổng khẩu đi là cả mấy trăm ngàn chai rượu. Thì như vậy quý vị thấy rõ không? Trong cái biệt nghiệp đó là cộng nghiệp là chui vô, nhưng mà biệt nghiệp là anh này bị đau khổ, mà cái ông già không có đau khổ, cho ông già ông biết tội phước, ông ấy bán càng nhiều rượu càng tốt. Và cái anh này hiểu đạo rồi, nói là những chai rượu 100.000 chai rượu ba bán ra thì trong đó ít nhất đó, cũng làm cho cả ngàn người bị DUI, làm cho cả ngàn người phải vợ chồng gây lộn với lộn, làm cho những trụ mà đánh lộn với lạo nhau trong các cái vũ trường. Thành ra cái anh này anh vô đó để mà anh thấy cái khổ. Mà trong đó là cái khổ của anh đó là anh nói là anh nguyện cho khi mà ba anh mà chết rồi giao cái gia tài này đó anh bán, phải không? Mà giờ tôi thấy có tiếng cười cái đây mấy ngày. Có một người họ mới bán rượu rất là ế, họ nghe tôi trong này Hòa Thượng Tiêu Hóa cầu gì được đó, họ nói là họ lên đây để họ cầu Hòa Thượng Tiêu Hóa cho họ bán rượu cho đắt lên. Hòa Thượng làm chuyện đó không cái gì đó, quý vị thấy rõ đó là cái vô minh của người Phật tử, quý vị thấy rõ không? Thành ra thầy nói rõ như vậy, cha mẹ làm là cha mẹ chịu, nhưng mà có cái cộng nghiệp ở trong đó. Thí dụ như bây giờ con quý vị đậu bác sĩ, quý vị vui không? Vui. Rồi ở trong làng này quý vị đi đâu, quý vị biết quý vị có con mới vừa đậu bác sĩ, quý vị thấy quý vị hãnh diện không? Hãnh diện. Như vừa rồi trong cộng đồng mình á, con cháu thế hệ thứ hai HO có một ông trưởng tướng lương sinh viện, có không quý vị? Thì ông già có lương sinh viện có hãnh diện không quý vị? Mặc dù ông chẳng đeo được trưởng tướng, nhưng mà cái cộng nghiệp ông được đây. Nhưng mà rồi mình có thằng con nó đi ăn cốp, nó lên đài. Ở trong làng này có đứa con nó đi ăn cốp, rồi cảnh sát, đài truyền hình nó quay, nó chiếu lên. Cái mình nói bà con bà nó ăn cốp cả, bữa kia thấy đi chùa vào nó cốp nó lên đài 5-4-3, quý vị mắc cỡ không? Nó có. Thằng kia thì vào tù, nó là thằng đó là chánh nhân, nó bị nặng. Còn mình đó là cộng nghiệp, đây là mình bị nhẹ mà mắc cỡ, có không quý vị? Đó thì nó kẹp có mà nó nhẹ, chứ không phải không có nha. Đây là một câu hỏi gửi ngày 22 tháng 6 năm 2014 vào ngày Chủ nhật. Một Phật tử gửi: kính thầy, con là Diệu Anh, có một vài câu hỏi thắc mắc, con kính mong thầy giúp cho con hiểu thêm nhiều trong vấn đề Phật Pháp. Có một Phật tử đã mất ở vùng con, khi mất thì được mặc chiếc áo Đà La Ni. Một số Phật tử thì có người hiểu ít ít và có người cũng không hiểu gì về chiếc áo đó, nên nói mặc áo đó là người còn mê tín dị đoan. Có Phật tử hỏi một vị thầy về áo Đà La Ni, thì vị thầy đó nói áo đó không phải trong đạo Phật, do những người chuyên cúng đám làm ra để họ kiếm tiền dễ. Nếu người chết mặc hay không mặc cũng không sao cả, đóng quạt. Số 1, thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết ý nghĩa của sự công dụng áo Đà La Ni và áo này có từ lúc nào. Sự thật thì người mất mặc áo Đà La Ni này có lợi cho người mất đó, hay là có lợi cho gia chủ, hay có lợi cho cả hai, ai mất cũng đều được mặc hết, hay là có người được, có người không? Thứ hai nữa là giới đàn U Minh và chẩn tế có giống nhau khác nhau không? Thứ ba, có một vị thầy nói nếu người mất để 8 tiếng trên đầu còn ấm thì không cần cúng cơm cho vong linh. Khi đem đi chôn hay đi thiêu, cúng chỉ làm vong linh thêm dương giới. Kính thưa Thầy, cúng cơm trước khi đưa hương linh đi chôn hay đi thiêu để cho trong gia đình tỏ lòng tưởng nhớ đến người mất, và cúng cơm ở mỗi tịnh thất cũng vậy, dỗ cũng vậy. Nếu nói rằng về cảnh giới Phật rồi không cần cúng nữa, vậy thì tại sao lại cúng cơm cho hương linh tại chùa ở mỗi tịnh thất và ở mỗi ngày dỗ? Như vậy có phải chỉ cần tụng kinh, làm phóng sanh vân vân như vậy thôi có phải không? Những câu hỏi dài dòng này con mong Thầy từ bi giảng cho con và nhiều Phật tử hiểu biết. Kính bái con Diệu Anh. Tôi trả lời từng tự một. Cái áo Đà La Ni này nó xuất phát từ trong Mật Tông. Mật Tông chứ không phải của Tịnh Độ Tông, tức là về thần chú. Thì ở trên cái áo của Đà La Ni đó, nó có nguyên một cái bài chú chuyển đề viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên một bài ngũ bộ chú viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên một bài chú Đại Bi viết bằng chữ Phạn. Nó có nguyên bài chú Thủ Lăng Nghiêm viết bằng chữ Phạn ở trên cái bảo đó. Thành ra tại sao vậy? Thì vô tình cái áo đó nó giống như mình kêu là cái áo Đà La Ni. Nhưng mà chư thiên và những vị hộ kinh á, họ coi đó là một cuốn kinh sống. Cuốn kinh được viết trên cái lụa, ví dụ Thầy nói không? Thành ra họ có nhiệm vụ gì? Họ bảo vệ cái bộ kinh đó, vì đó là thần chú. Thì họ bảo vệ cái kinh đó. Thành ra khi mà cái ông thầy, quý vị mà tự nhiên mà quý vị đem nghiệp quý vị mặc liền á, nó không có tác dụng gì hết, mà mang tội nữa. Tại vì á, vị thầy biết là người ta phải trì những câu chú. Thứ nhất là tẩy tịnh trên cái tử thi. Khi mình chết rồi, tử thi mình vô quế không quý vị? Vô quế. Mà quý vị cứ mua, nhiều cái chùa họ bán, hồi xưa tôi biết á, họ bán tới có chỗ bán 100, có 150 được, chứ không phải là bán cho phi như ở đây. Cái áo đó phải đính thân cái vị thầy hiểu về Mật Tông, mặc thì mới có giá trị. Khi đó chúng tôi phải tẩy tịnh cái quan tài, rồi chúng tôi phải tẩy tịnh cái body bằng rượu. Khi mà chúng tôi hộ niệm cho một người lâm chung mà người đó có thổi tướng nóng rồi đó, quý vị đã từng theo thầy đó, thì thầy mới kêu lấy rượu đế. Ở Việt Nam lấy rượu đế pha với nước nóng, nhưng mà đây không có rượu đế, thì thầy thường kêu mua rượu vodka. Rồi rượu nó có chất linh rất là sạch, thầy tự làm tẩy quế cho người đó sạch, rồi thầy trì cái chú mà sạch sẽ trong đó để cho nó sạch sẽ cái tử thi. Rồi thì khi đó mình mới mặc áo Đà La Ni vô, thì với cái con mắt chư thiên đó, họ không thấy cái đó là vô quế nữa. Vì gì? Tẩy mặc chú, quý hiểu thầy nói không? À, thành ra khi mặc vô rồi, rồi thầy mới triệu thỉnh cái vị mà hộ chú đó, thì nói đây là một chúng sanh đã được quy y Tam Bảo. Thành ra nghĩa là thuận trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy nhắc lại lời nguyện của những vị mà hộ pháp đó, xin cái vị nhớ hộ vệ cho cái người chết này không có bị chết trùng. Mặc áo vô nó có khả năng là chết trùng. Thí dụ như không có mặc cái áo đó thì phải coi ngày, coi giờ, coi cái người đó sẽ bắt ai với ai. Nhưng mà khi mặc cái áo đó rồi đó, thì hai ở trong đó nó có 200 vị thiện thần theo hộ chú, trong đó có 200 vị kim cang mật tích theo hộ chú Lăng Nghiêm, trong đó có những vị theo hộ chú Đại Bi, trong đó có những vị theo hộ chú Chuyển Đề, trong đó có những vụ theo hộ chú Cú Mini Bát Mi Hồng. Họ đứng họ hộ xung quanh cái bộ kinh đó. Thành ra ác thần lánh xa 12 do tuần, do đó không có những cái quan gia trái chủ nào mà lên gần cái thân xác. Thành ra không dẫn thần hồn người chết đi vào các cõi cõi ác, ví dụ thầy nói không đó. Thành ra khi mà mặc cái đó là nó có lợi như vậy, nó thuộc về Mật Tông, mà phải một vị thầy biết về Mật Tông mặc, chứ không phải mua rồi mặc đại vô. Quý vị mua mà mặc vô đó, các vị chư thiên họ nổi sân liền, tại vì họ phải hộ cái áo đó mà họ đứng bên cái tử thi thôi, họ chịu nổi. Mà tẩy tịnh rồi, tụng cái chú đó vào cái đó rồi tẩy tịnh rồi, thì họ đứng bên họ không nghe mùi nữa, mà họ thấy là thanh tịnh đó, rồi thì họ sẽ hộ tới đó. Chứ nếu mà quý vị chôn cái áo đó ngày nào nó còn trong cái dưới mã đó, thì các vị nó phải hộ cái đó giống như bộ kinh, trong ngày nào mà cái mã nó lả cái chữ đó ra thôi. Còn nếu mà thiêu đó, thì bắt đầu khi mà quý vị đốt cái xác đó đó, thì khi mà cái tro nó khởi lên đó, thì những cái chữ tiếng Phạn đó, nó đốt lên nó tỏ ra, thì các chư thiên họ đi theo cái tro tới khi nào mà đốt sạch thì họ mới đi kho thổi thôi. Thành ra trong thời gian đó không có những gì ác thần lại để mà làm chuyện bậy bạ, bắt người ta hay chích trùng giờ xấu gì, nó có cái khả năng như vậy, nó chống chích trùng. Chích trùng không có nghĩa là gì hết. Khi quý vị mà chết rồi bơ vơ đó, quý vị nói không được, quý vị nghe hết, rồi quý vị nằm đẩy vô nhà hoàng lãnh lễ, quý vị nhớ thì lúc đó quý vị á, cái người nào mà tuổi hợp với quý vị thì quý vị sẽ về báo chứ. Quý vị có 10 đứa con nhưng mà chỉ có một đứa, hai đứa nào nó hợp tuổi quý vị mới báo mộng được thôi, đúng không quý vị? Rồi trong khi quý vị báo mộng đó, đứa đó đó, quý vị dụ như quý vị sanh cái ngày tuổi, bữa nay quý vị là tuổi ngọ, quý lại chết giờ ngọ, tháng ngọ, năm ngọ là quý vị chết ngay giờ trùng ngay. Thì quý vị sẽ bắt trong những đứa nào đó, nó bắt là tuổi ngọ thì nó bắt tuổi tí, tuổi mèo, tuổi dậu, mà cái nào gần nhất quý vị tuổi ngọ nó bắt tuổi tí, bắt lên, nó bắt sát lên. Thì nó bắt là gì? Nó về nó rủ mẹ, buồn quá thôi tối nay mẹ, quý vị đang nhớ mẹ, thôi về đi chơi với mẹ nha con. Thì quý vị trong cơn quý vị thấy vậy, cái quý vị đi luôn cho nó chết trùng. Quý vị hiểu thầy nói không? À, thành ra cái chết trùng này là cái áo Đà La Ni nhờ cái vị hộ chú chư thiên họ xuống hộ cái bài chú đó mà xóa được trùng, chứ không phải là mê tín gì đó của Phật giáo, tôi nói rõ luôn. Mà đắp không phải là đắp ngang, phải linh ấp cái body, phải tẩy tịnh tỳ chú rồi đắp vô, nó mới có công năng bảo vệ cho cái tử thi đó không bị các loại mà thứ nhất là kêu là quỷ nhập tràn, cái thứ hai là các loại ác thần lánh xa, cái thứ ba là quan gia trái chủ họ không lại gần khi mặc áo được vô. Nếu người đó mà về cõi người có thời gian 49 ngày, còn người đó mà về cõi trời thì mặc cái áo này vô nó tăng thêm công đức cho cái người đó, vì người đó là mặc cái bộ kinh trong người đó. Còn nếu mà chôn á thì cái người đó mặc cái áo đó không cần phải coi ngày giờ mở cửa mã, mà người đó mà chôn mà có áo đó, người đó nếu mà đầu thai làm người đó thì cái quỷ mà coi vị tỳ họ không dám đụng tới cái mã mà có cái áo Đà La Ni vô nữa, ví dụ thì nói không, thành người đó tự tại chả có cần phải mở cửa mã, phải cần cúng, nghĩa là tam sơn cúng gì, người đó là vô tới đó là mình cúng từng mình cầu cái là họ đi về, họ không phải bị nhốt ở đó 3 ngày rồi phải cúng mở cửa mã đâu. Đó là những cái công năng của cái áo Đà La Ni, thì quý vị hiểu rồi đó, chứ không phải là mua về mặt đại đâu. Mua vô mặt đại là quý vị tạo cho mấy cái gì hộ chú họ nổi dân, họ nổi dân quý vị đó, tại vì họ phải hộ kinh mà phải đứng bên một cái mùi tử thi, thành tẩy trịnh bằng chú và rượu rồi thì cái người đó họ mặc áo vô họ sẽ được an lạc. A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con tên là Thắng, con có nhiều thắc mắc chưa hiểu về cái chữ ngũ nhãn, kính xin thầy từ bi dạy cho con hiểu thêm. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều, chúc thầy nhiều sức khỏe. Cái đây là gửi vào ngày 27/8/2014. Thứ nhất, ông hỏi Phật nói có ngũ nhãn, là nhục nhãn là con mắt bằng thịt, thiên nhãn là con mắt của cõi trời, phải không quý vị? Tuệ nhãn là con mắt của người đã mở được cái tuệ trí tuệ, pháp nhãn là con người mà nghe kinh nghe pháp, rồi từ kinh pháp mình mới mở ra trí huệ, và Phật nhãn là con mắt của Phật. Thì bây giờ anh này anh hiểu anh chỉ nói nè, nhục nhãn là cái thấy giới hạn của con mắt thịt của mình, anh nói cái đó. Thiên nhãn theo con hiểu là cái nhìn xa, nhìn thấy quá khứ hiện tại tương lai của chư thiên, thấy được nhân quả ba đời, người đó đẹp người đó giàu, khi chư thiên họ nhìn vô đó họ không có ganh tị, họ biết tại sao mà cái người này được con thương, tại sao cái người này không làm mà được giàu, tại sao cái người này làm ác mà lại được giàu, người này làm thiện mà lại bị nghèo, họ biết được nhân quả ba đời chư thiên. Còn pháp nhãn có phải là đây là cái thấy của như thị, cái thấy của người mà nghe pháp rồi như thị, tức là họ thấy được như là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, là cái mắt của người đã mở được con mắt coi như là trí huệ. Còn tệ nhãn có phải là cái thấy của thế trí biện thông? Sai rồi. Thế trí biện thông, thế là thế gian, trí là trí thức, biện lượng thông suốt. Ai là cái người có thế trí biện thông? Thí dụ như bây giờ các nhà làm ở trong cơ quan NASA, khoa học gia, như bây giờ thầy lại nhà cái ông Thiện Hành, cách đây mấy tuần trước thầy mở khóa tu Colorado. Ông này là một cái người kỹ sư không gian, ông coi về các vệ tinh của Mỹ bay trên cái quả đất này để mà nối kết các cái satellite để mà nói chuyện gì điện thoại của chúng ta, cell phone. Thì ông này nếu mà ông học giàu đó, ông nói tôi Mỹ bay lên cung trăng không thấy chư thiên, Mỹ phóng phi thuyền lên quả tinh không thấy chư thiên. Thành ông này ông dùng cái trí thế gian để ông đã thông những cái gì kinh Phật nói có thì ông nói là không, hiểu chưa? Thành mấy cái người mà họ học rồi nói có chư thiên mà nó không thấy, nói có người chết còn linh hồn, họ không nói là hết, họ nói là không thấy được, không chứng minh được. Thành cái người này dùng cái trí thế gian để mà không tin kinh Phật, họ nói chết là hết. Thành Đức Phật nói đây là một trong cái đại nạn, quý vị không? Đại nạn là cái người có học họ không có tin. Thành cái người này Đức Phật nó nằm trong cái đại nạn là gì? Họ không có thấy được À, nhưng mà bây giờ đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, dưới tấm thảm này có gì trùng không? Có chứ, có không quý vị? Nhưng bây giờ con người không có học, không có biết tập cái thiện gì sẽ thấy. Thành khi nào ngày nào họ mở được cái huệ nhãn, thần nhãn, họ sẽ thấy. Thành nó thấy tiếng biệt thông không phải là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là gì? Chỉ có những người đệ tử xuất gia và tại gia mà nghe kinh, nghe pháp. Rồi tôi sử dụng tuệ nhãn nó thế này. Cái người mà mới có pháp nhãn đó là bắt đầu á là thích chơn, tức là thích thế giới tịnh độ mà ghét quế độ ta bà, là người mới tu. Tại vì ai cũng biểu là phải về cõi cực lạc đi, phải sợ đây. Cái người mà có mới học tu là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, tức là học trò tiểu học. Học thời gian rồi đó là ta dạy cao hơn một chút, cũng như vừa rồi thì dạy những bộ kinh mà Di Văn Cận hay là bộ kinh mà của ông Quyền Giác, bộ kinh Chứng Đạo Ca. Không trừ vọng tưởng, không cầu chơn. Tại sao cao vậy? Hồi dưới này biểu mình là đừng có theo vọng tưởng, phải dành vọng tưởng, phải lấy chân tâm. Mà ông nói rằng cái người đó vẫn là mới học trò tiểu học thôi, tức là còn chưa phải trung đạo. Cái ông, cái người đó chỉ còn có thích thiên đường mà sợ cõi ta bà. Cái người này vẫn còn nghiêng về một bên. Cũng như trong gia đình, khi quý vị mới vừa gặp gia đình, quý vị được ông bà dạy đứa nào có hiếu thương, đứa nào bất hiếu từ nó, là loại đó là cái loại là thương đứa con có hiếu mà ghét đứa con bất hiếu. Mà lên một trình độ cao hơn cha mẹ mình, tao không ghét, tao không có ghét cái đứa bất hiếu, đứa nào bất hiếu tao cũng thương bằng những cái đứa có hiếu. Thì cái đó đó, cha mẹ này mở tâm rộng hơn một chút. Quý hiểu thì nói không? Nhưng mà cái người mà đạt tới cái trình độ Phật nhãn rồi đó thì không thương cũng không ghét luôn. Quý hiểu thì nói không? À, còn thương ghét là còn kẹt. Bởi vậy khi một vị mà hồi xưa trong một tiền coi như cái Phật còn tại thế đó, có một cái chàng công tử mà ổng thấy ngài ca chân viên đẹp trai quá, ổng khởi cái niệm đó, tao mà ước gì tao là đàn bà, tao lấy cha ca chân viên này làm chồng. Thì ổng khởi cái niệm đó về, tự nhiên ngài ca chân viên ngài chứng a la hán rồi. Thì tên này chẳng đi chút xíu sau chứ nhìn lại cha, tự nhiên cha thấy trở thành người đàn bà. Thế cha quảng hồn, chả là công tử, chả trốn đi, chả không dám về nhà, chả trốn cho đi, chả đi có vai một chiếc xe ngựa đang chạy, cái chả đi cái xe ngựa bún chở hành khách, chả đi về. Thì cái thằng lấy thằng chủ xe ngựa nó thấy cái ông này đẹp trai quá, mà bây giờ ông biết thằng cô đàn bảo đâu có biết, ông sẽ cưới về làm vợ. Cưới về làm vợ khi ông ở ngay cái chỗ mà thành sáu vệ, ông có hai thằng con trai, trong đó là kêu ông lúc đó ông là vai trò người cha. Thì khi mà ông khởi cái ái nhiễm tầm bậy với một cái vị a la hán thì ông bị quả báo trở thành đàn bà. Ông mới đi lên cái đoàn xe ngựa ông trốn đi, thì ông chủ xe ngựa ông mới cưới bà làm vợ, thì đẻ được hai đứa con gái. Rồi sau thời gian đó, một bữa nọ ngày chuyên viên ngày đi qua cái xứ ổng á, cái xứ bên đây là thành Vương Xá, một bên là thành Xá Vệ, thì ổng về thành Vương Xá là ổng thành đàn bà, ổng làm dâu. Thì bữa đi ngang gặp người bạn, ổng kéo vô, ổng nói tôi là bạn của anh nhớ tôi đâu có thấy quen, đó là hồi xưa tôi đi tắm với anh với sông Hằng, rồi thấy ngày chuyên viên ngày tắm ngày đẹp quá tôi mới nói vậy, thành ra tôi biến thành đàn bà. Ổng nói trời ơi, bây giờ anh muốn là đàn ông lại ông phải đi sám hối ngày chuyên viên. Thì ngày mai ngày cha chuyên viên ổng lại ổng xếp bát đi, anh nhớ anh bỏ cơm bỏ đồ vô rồi anh đảnh lễ sám hối cái tội đó đi. Thì lúc đó ngày sáng sau ngày ca chuyên viên ngày đi ngang thì cái ông bạn ổng á mới giới thiệu, và giới thiệu lại và nói là anh sám hối thì bà bỏ bát cơm đồ ăn với đứa con. Cách đây 3 năm con đi ra sông Hằng tắm xong thì con thấy ngài cũng tắm với sông ngày lên mà ngày đẹp quá, con có nói vậy là phải chi tôi là bà tôi lấy ông làm chồng. Con nói xong thì tự nhiên con biến thành người nữ, thành ra con mắc cỡ quá con không về được, thành ra con qua đây rồi con qua cái xứ Dương Xá này con lấy chồng, con có hai đứa con. Bây giờ con muốn làm đàn bà làm dâu khổ quá, con lại muốn làm thân đàn ông, xin ngài tha lỗi cho con để con được trở về thân đàn ông. Khi đó ngài cha nhân viên ngài nói khi mà ông khởi cái niệm đó tôi cũng không có biết, mà bây giờ ông khởi tâm sám hối tôi cũng không biết, thôi bây giờ tôi nhận tội từ tâm sám do tâm, nhờ tâm khởi tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không thả, như thế mới là chân sám hối. Ông nói câu đó xong rồi thì cô kia tự nhiên biến thành công tử như ngày xưa. Thì khi đó hai đứa con ở trong này nãy là bà già mình mới bưng cơm ra mà giờ biến thành là đàn ông, phải không? Ông chồng ổng mới đứng ông trời đất ơi, lúc đó cái trời giờ bây giờ bà để là tôi nuôi hai đứa con này, ông nói giờ tôi không thể nào tôi ở đây vì tôi thành đàn ông tôi không ở ông được. Hỏi ông đi đâu? Giờ tôi đi tu, tôi bây giờ làm sao được trong một đời này mà tự động mấy năm trước thì tôi làm mẹ, tôi làm chồng có hai đứa con trai, bây giờ tôi làm mẹ rồi tôi có hai đứa con gái, rồi bây giờ tôi không thể sống được, tôi thấy rõ là vô thường, tôi không thể nào sống được, tôi xin đi tu. Thì ngài ca chuyên viên nói thôi nếu mà Phật còn á thì thôi tôi đưa ông về tỉnh xá ông làm đệ tử Phật, chứ ông làm đệ tử tôi thì nó không đúng lễ. Rồi bắt đầu ngài Ta Diên Viên đưa cái chàng công tử này trở về gặp Phật, Phật giảng bài pháp và ông chứng ngay cái quả là Tu Đà Hoàng. Sau đó Phật đưa cái đề tài là trong một đời con đã từng làm mẹ, con đã từng làm cha, thì cái đề tài con Như Lai đưa cho con hôm nay là con coi con thương đứa nào nhiều ha. Thì ông ở đó ông vô ông thách ở trong phòng sừng ông nói nè, con nghĩ rằng con thương mấy đứa con mà khi con làm mẹ nhiều hơn, có phải là làm mẹ thương con nhiều hơn cha không? Thì Đức Phật hỏi tại sao mà con lại thương mấy đứa mà khi con làm con bị chuyển làm từ người nam người nữ? Ông nói gì? Tại vì con mang nó trong bụng con 9 tháng, tại nó con thương nhiều hơn. Phật nói ông về ông thiền hành lại đi, ông về cũng chưa chứng quả được. Ông thiền hành thời gian nữa thì ông nói là ông vô ông cười. Một tháng sau ông trở về ông cười thì Phật hỏi A Nan, ông có biết tại sao cái tôn giả mà ông vừa chuyển thành đàn ông đàn bà ông về ông mỉm cười như trước, ông nói là ông thương mấy đứa mà lúc ông làm mẹ mà bây giờ ông mỉm cười? Thì A Nan hỏi tại sao mà ông mỉm cười? Phật nói ông chứng A La Hán rồi. Rồi Phật nói này tôn giả, ông sau khi kỳ trước ông nói là ông thương mấy đứa con gái mà khi ông làm mẹ ông đẻ nó ra thì ông mang 9 tháng, bây giờ hai đứa con lúc ông làm cha và hai đứa con làm mẹ, ông thương ai nhất? Ông nói con không thương ai hết. Thì có phải cái người này đạt tới trạng thái là thương ghét không còn để trong lòng không quý vị, mới chứng được A La Hán? Hả mà còn thương nhiều cái này kia, người đó vẫn còn nghiêng về một bên. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Thành ra cuối cùng Phật nói đúng rồi, khi một vị chứng A La Hán rồi thì không còn thương con trai hay là không còn thương con gái, và coi thân nam thân nữ chỉ là một, tức là trở về với pháp môn bất nhị. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thì họ trở về với cái tánh của họ rồi. Thân của quý vị với thầy là nam nữ khác nhau, nhưng mà Phật tánh của thầy là đồng. Thành từ đó ông hiểu được tất cả do nhân duyên và nhân quả. Trong một đời này mà ông vừa làm cha, vừa coi như làm mẹ, vừa sinh con, vừa làm chồng, thành ra ông nhận diện được cái vô thường. Và Phật đưa cái đề tài chỉ quán làm sao coi thương đứa nào nhiều. Thì ông đầu tiên ông nói thương cái đứa khi mà làm mẹ mang trong bụng, và sau đó Phật nói chưa đúng, về nghiên cứu lại. Một tháng sau vô trả lời, thì ông về tới nơi Phật nói ông chứng A-la-hán rồi, nghe ông trả lời ông không thương ai hết. Thì lúc đó đại chúng mới bắt đầu tại sao A-la-hán mà nói chuyện bất nhất vậy? Lúc trước thì nói là thương đứa làm mẹ vì mang nó 9 tháng trong bụng, mà bây giờ lại nói là không thương thế nào hết. Thì Phật nói tại vì chứng A-la-hán rồi, không còn rơi vào cái tướng thương và ghét nữa đó. Thì quý vị hiểu đạo chúng ta, thì người nào đạt tới đó kêu là có trí huệ đó quý vị. Còn cái đầu tiên đó, ông mới chỉ có là pháp nhãn thôi. Ông áp dụng cái pháp nhãn, ông phân tách ra, ông nói là cái đứa nhỏ này mình mang trong bụng thì đương nhiên 9 tháng mình mang mình thương nó nhiều hơn. Đó. Thành ra người có pháp nhãn thấp hơn cái người có tệ nhãn một bậc. Ví dụ thầy nói không? À, thành ra cái người có tệ nhãn cao hơn cái người pháp nhãn một bậc. Như vậy rồi cuối cùng ông hỏi Phật nhãn là cái gì? Phật nhãn là cái thế của ông Phật. Ở con mắt thịt này nó cũng có trí huệ như thường. Ở chỗ nào con mắt của Phật nhìn ra, dù mắt thịt, mắt trời, mắt A-la-hán, mắt Bồ-Tát, thì cái nhìn của Phật lúc nào nó cũng có từ bi, nó có bác ái, nó có hỷ xả. Và cái thấy của Phật bao trùm hết tất cả, chỗ nào cũng có cái tâm mà vì chúng sanh chứ không có gì mình. Thành ra từ nay quý vị, cái mắt của Phật kêu là cái gì? Đại viên cảnh trí, nó đầy đủ hết tất cả những cái kia, nhưng mà nó không cộng với cái thương và ghét. À, con mắt nào của Phật, Phật ở thân người, Phật vẫn là như vậy. Con mắt thịt của Phật cũng trở thành là Phật nhãn. Phật ở thân loài trời, con mắt của chư thiên cũng biến thành Phật nhãn. Phật ở thân một ông thầy mới tu, Phật cũng biến thành Phật nhãn. Và ở Phật ở với một cái vị nào? Mới từng rồi có một người họ hỏi thầy, tại sao cúng dường cho một ông Phật không có phước bằng cúng dường cho người không tu không chứng? Nó hai câu trả lời. Câu trả lời, bây giờ quý vị đem một cái trái chuối, trái bom, trái nho lên quý vị cúng cho ông Phật đất, Phật đồng, Phật xi măng này, quý vị có phước, nhưng mà phước loại một. Bây giờ quý vị cúng cho một cái người không tu không chứng là cái gì? Là cái người này là cái người là ai vậy quý vị? Người này tức là giống như là Lục Tổ Huệ Năng vậy. Hả? Lục Tổ Huệ Năng ngài nói được cái bài kệ là Bồ Đề vốn không cội, tức là cái Bồ Đề là cái sự giác ngộ, nó không phải là cái thân. Ông Thần Tú thì ông nói thế này, thân là cội Bồ Đề. Ông còn cái chắc gì quý vị? Tướng thân. Tâm là đài gương sáng, ông chấp vào tâm tướng, ngày ngày phải lau chùi bằng câu niệm Phật, câu giữ giới, câu trì chú, đừng để dính bụi trần ai, tức là dính cái chuyện thị phi. Nhưng mà lục tổ ngài, ông thần tú mới có chứng được pháp nhãn thôi, có pháp tu, ông còn kẹt vào cái pháp tu. Còn ông Huệ Năng á, cái người dốt nhà quê mà bồ đề vốn không cõi, cái sự giác ngộ nó không có cội nguồn. Cái sự giác ngộ này nó từ vô thủy là gì? Gương sáng cũng không cần đài. Cái sự mình sáng suốt của mình, dù ngồi dưới đất vẫn sáng, chứ không phải là leo lên cái đài cao có sáng. Ngồi dưới đất đây vẫn giác ngộ, ngồi trên bàn này mà có nhiều khi còn ngu hơn người dưới đất nữa. Bổn lai vô nhất vật, từ xưa tới giờ cái Phật tánh nó vô nhất vật, hà xứ đi trần ai. Bởi vì vừa rồi thầy giảng bên kia, một cái người chúng ta có cái tâm Phật và cái tâm ma. Mà tôi nói quý vị là cái tâm Phật là cái tâm có bị sanh diệt không quý vị? Cái tâm Phật có bị chết không quý vị? Như vậy trong người quý vị, người quý vị đây cái thân tứ đại này sẽ mang một cái tâm Phật và một cái tâm ma. Và cái tâm mà quý vị đi nói thị phi, quý vị giận người này, chửi người kia, sân hận á, cái đó nó vô thường. Có người nào giận 24/24 không quý vị? Không. Giận rồi, giận bà xã mình, giận một tuần lễ đi rồi cũng hết giận. Mà hết giận là không biết cái giận đi đâu. Thì khi quý vị giận như vậy đó, quý vị mặc một cái áo dơ. Khi quý vị chửi người ta, quý vị mặc áo dơ trên người quý vị ta. Quý vị chỉ có cái là ngày hôm nay quý vị sáng hối, quý vị cởi áo dơ, quý vị dục đi, thì quý vị hết tội rồi. Phải không quý vị? Người ta chửi quý vị, người ta nói xấu quý vị cách đây 2 ngày, thì lúc người ta chưa giác ngộ. Tới khi người giác ngộ, ta cởi áo dơ ra rồi, người ta trở lại với cái tâm thanh tịnh, họ bỏ cái vọng tâm ra rồi, thì cái người đó mà chúng ta nói họ, chúng ta lên án họ, chúng ta sai. Có những cái người đó ngày hôm qua xấu như vậy mà bữa nay họ sám hối. Họ sám hối tức là họ cởi cái áo dơ, họ bỏ cái tâm thương ghét ra rồi, họ lột cái áo ra rồi. Mà mình lúc nào mình gặp người ta, mình cũng đánh giá họ đang mặc cái bộ đồ dơ ngày hôm qua, chúng ta sai, kêu là tà kiến. Thành ra từ nay chúng ta tu, chúng ta thấy tu làm sao? Từ pháp nhãn trở lên có huệ nhãn, từ huệ nhãn trở lên có Phật nhãn. Bởi vì đúng dường cho một vị không tu không chứng là sao? Trong kinh Kim Cang, người ta hỏi Phật, tu bồ đề hỏi Phật, Phật có chứng quả, Phật nó không chứng quả. Phật có thành Phật không? Phật nó không thành Phật. Thì ông Bồ Đề nói tại sao Phật không chứng quả, không thành Phật mà được là Phật? Nó nói gì? Vì ta không có thấy ta là Phật. Vì nếu ta thấy ta là Phật, tức là ta thấy có chúng sanh thấp hơn ta, mà ta thấy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó ta mới không thấy rằng ta có chứng, vì chúng sanh đã có Phật rồi mà chúng sanh chưa thấy thôi. Ví dụ thầy nói không? Vì như vậy mới thành Phật. Thành ra số những người mà mới có bậc cấp á, treo cái bậc cấp thiệt lớn lên. Và cái người họ có nhiều bậc cấp rồi họ giấu bậc cấp. Có không quý vị? Cũng như thầy giảng ở trong này nè. Một cái người có bậc bác sĩ, như trong này con của ông trưởng làng, bây giờ ông mua cho nó chiếc xe mà Corolla Habito, rồi nó có mất cái bằng bác sĩ không? Rồi bây giờ một người thợ neo, một người cắt cỏ mà mua cho nó cái lấy xịt và siêu đi, nó có trở thành bác sĩ không? Quý vị hiểu thầy nói cho đó không? À, thành ra khi mà tới cái chỗ mà họ giỏi rồi, họ nói tôi không có bằng cấp gì hết, tôi không có tu, không có chứng gì hết, mình còn có pháp tu pháp chứng là mình còn bệnh đó. Bữa nay tôi hỏi quý vị, người bị tiểu đường, người cao máu mà hỏi ông có uống thuốc, tôi hết thuốc là tại vì không có bệnh nữa, là người hết bệnh. Còn nói có tôi uống thuốc này hay lắm nè, thuốc này bác sĩ giới thiệu nè, thuốc này dược thảo là thuốc này có này kia, tức là người nó nhiều bệnh đó, mới còn uống thuốc. Thành ra từ đó cúng dường cho cái người mà không còn uống thuốc đó, thì được phước hơn là cúng cái người đang còn đi uống thuốc tùm lum. Bây giờ có thể nói không? Đó là trả lời cho tinh thần duyên bất cận. Còn một tinh thần cao hơn nữa đó là cúng cho người không tu không chứng hồi nữa, ân sư dạy thầy đó. Có phải bây giờ là môn nho táo để trên này bà Quan Âm có thèm không quý vị? Phật Di Đà có thèm không quý vị? Nhưng mà mấy Phật tử như này thèm. Thành ra cúng vừa xong dọn xuống cho cái tụi mà không tu không chứng nó ăn, nó có phước hơn mấy Phật này ăn. Nghe hiểu chưa? Thành ra vừa rồi sẽ áp dụng câu đó, vừa nhớ nhà ngày mai mà mãn phá xong á, là đem hết cho mấy người không tu không chứng về đây họ ăn, có phước hơn ông Phật Sĩ Mang này ăn. Vậy quý vị hiểu ý nói chưa? Tại cái người cần ăn là chúng ta chứ không phải bên Phật đấy. Ông Phật này ở trên kia ông đâu cần ăn nữa, phải không? Thành cho cái đám mà chưa tu chưa chứng chưa đắc chưa được dẫn sanh ăn có phước nghiệp, tại vì nó đang thèm. Còn mấy ông này không thèm. Vậy thấy rõ chưa? Thành khi hiểu kinh rồi chúng ta thấy một bầu trời rộng lớn. Hiểu kinh Đại Thừa nói có nhiều nghĩa lắm, rất là hay, thấy không? Từ nay cái ban thượng đăng làm ơn, đây phải chỗ vú chuối vú bôm, thấy không? Hay là vừa xong mà phá đúng ngày mai chiều chủ nhật là coi để ra lãnh liền, chứ đừng để cho nó héo rồi đem dùng. Đúng không? Thầy nói từ đây nói là bữa nay tôi xin cúng dường cho những cái ông bà không tu, không chứng, không đắc, còn đầy đủ phần phu, lãnh đi phước nhiều hơn là cho Phật xi măng, Phật đất, Phật đồng ăn. Quý vị thấy rõ cái điểm đó thành ở trong kinh đó. Khi quý vị hiểu rồi rồi quý vị thấy nó thoải mái lắm nha. Không biết, mấy ông này không có chắc cái đó đâu. Đây nè, quý vị nghe nè, bên này những câu hỏi rất là hay nè. Câu hỏi này được gửi ngày 15 tháng 8 2014. A Di Đà Phật, con chào thầy. Thưa thầy, trước đây con ăn chay trường được 4 năm, cũng có đi chùa nhưng không tụng kinh, mở Phật nhà, mở hoặc nhà thờ Phật và mẹ Quan Âm và ba vị thánh, ba chồng thờ từ lâu. Đóng hoặc chồng con thường hay ăn nhậu sai xỉn, về đánh đập rì la, nhiều chuyện đau khổ xảy ra đến mức anh chị chồng viết đơn ly dị bảo con ký để giải thoát. Nhưng vì duyên nợ tình nghĩa vợ chồng nên con đã ở lại, hằng ngày cầu xin mẹ Quan Âm gia hộ chỉ dẫn đường lối cho con tu hành để giải thoát bớt nghiệp chướng. Sau đó tình cờ vào một quán chay gặp chị chủ quán, mở hoặc cư sĩ tại gia, đã cho con bài chú đại bi tiếng Phạn, mở hoặc từ ông thầy cư sĩ của chị cho. Cái bà đi vào cái quán, vì chồng nó nhậu quậy quá, rồi bà đó bảo cho một bài chú tiếng Phạn, mà bài chú này bà nói của một ông thầy của bà mà người đó còn là cư sĩ cho. Con về hàng ngày trì tụng chú đại bi bằng tiếng Phạn, hồi hướng cho chồng con thay đổi tính tình. Một thời gian sau thì chồng con đã thay đổi, phát tâm ăn chay trường, bỏ hẳn rượu bia. Con mừng quá, con cảm ơn Quan Âm Bồ Tát. Sau đó 4 đứa con của con cũng phát tâm ăn chay trường. Mỗi ngày vợ chồng con đều tu tụng chú Phạn đó. Nhưng vài năm sau chồng con đi thỉnh tượng Phật, mở hoặc tại một cư sĩ tại gia làm nghề tạng tượng Phật. Ông lại thỉnh một cái tượng Phật từ một cư sĩ tại gia, ông làm cái nghề đúc tượng Phật. Đóng hoặc chồng con nhận vị đó làm thầy. Vị này có cho chồng con chú đại bi bằng tiếng Hán 24 câu. Từ đó chồng con tu theo vị này. Lúc đầu thì anh có để cho con tụng chú đại bi thị Phạn, nhưng sau đó anh cấm hẳn. Anh bảo từ trước tới giờ ai cũng tụng chú đại bi, không có ai tụng chú đại bi Phạn ngữ. Tụng không hiểu để làm gì, toàn là tụng chữ Hán không à. Rồi anh bắt con tụng kinh Pháp Hoa. Giờ con có niềm tin mạnh mẽ vào chú Phạn, tại vì anh đã chuyển từ người nhậu sai trở thành người tụng kinh niệm Phật. Gia đình con từ 4 đứa con không ăn chay trở thành ăn chay, mà anh bây giờ anh nghe một vị thầy, mà vị thầy này là cư sĩ chuyên nghề đúc tượng, rồi biểu anh đừng có tụng tiếng Phạn, nó tụng lại tiếng Hán như chúng ta tụng đó. Anh bắt con phải bỏ, không được dùng tiếng Phạn, bây giờ bắt tụng kinh Pháp Hoa. Giờ con có niềm tin mãnh liệt vào chú Phạn, khi đọc chú này con thấy trong người khỏe khoắn dễ chịu, bệnh tật gì cũng tiêu giảm nên con không bỏ được. Hàng ngày nếu có chồng thì con tụng kinh Pháp Hoa, không có thì con lại trì đại bi chú tiếng Phạn như ngày xưa. Nhưng hình như anh cũng biết vậy nên sinh tâm nghi ngờ, buồn phiền phỉ báng trong gia đình. Hai vợ chồng hay to tiếng nhau về việc mỗi người tu một kiểu, không ai theo ai. Gần đây chồng con hay nhắc la, giận dữ la mắng con dữ lắm. Trong gia đình không khí nặng nề, không còn an lành như trước. Lúc trước tụng kinh chú đại bi tiếng Phạn thì gia đình bắt đầu hạnh phúc. Bây giờ chồng chuyển qua tụng Pháp Hoa và chú đại bi thường tiếng Hán thì vợ chồng gây lộn. Xin thầy giải đáp giúp cho con lời khuyên, bây giờ con nên làm thế nào? Mở hoặc thầy của chồng con bảo thầy của con, thầy cô cư sĩ đã cho kinh chú chồng con mới có ác cảm và gây gắt cấm con không được trì chú Phạn đó nữa, tuyệt đối không được gặp gì thầy đó nữa. Ảnh bảo bà cung kính cái ông thầy này quá, có ngày bà lấy ông làm chồng bây giờ. Tức là ông ghen, bảo này là cư sĩ. Trước giờ con tu hành đâu có làm việc gì sai trái đâu, con không biết thực hư thầy chồng con nói vậy là thế nào. Từ đó con không gặp chị thầy con nữa, nhưng vẫn trì chú Phạn. Vì con nghĩ nếu đó là thật, mình thấy cái sai của thầy để tránh mà tu thì có gì không tốt. Con mong thầy hãy giải đáp giúp con nghe được bài pháp để con biết con làm gì để trong ấm huệ yên. Mở hoặc đây là vấn đề thực sự cấp bấy đối với gia đình con, mong thầy giải đáp thật sớm. Khi có thể cũng như cho con biết thời gian để con có thể nghe được bài pháp giải đáp này. Đây là chữ đại bi Phạn ngữ mà hàng ngày con vẫn trì tụng của kèm theo. Cái chỗ này đó quý vị thấy rõ không? Anh chồng ăn nhậu say sưa, không có biết Phật pháp. Tình cờ cô này đứng trước bàn Quan Âm cầu nguyện mẹ Quan Âm cho làm sao chồng chuyển. Tình cờ cô đi vô cái tiệm, cái cô kia mới cho một bài chú tiếng Phạn ra cổ về cổ tụng. Mà cái bài chú tiếng Phạn này không phải do một tăng, mà một người cư sĩ. Cư sĩ đó lại làm thầy của một cái bà, cái bán tiệm nào đó, rồi dạy tụng. Và bà tụng thời gian thì ông chồng ăn chay, niệm Phật và cùng trì tiếng Phạn. Bốn đứa con cũng ăn chay luôn thì nó kết quả tốt. Mà cô này cũng từ ngày cô trì chú tiếng Phạn thì cái gì cô thấy cũng được an lạc hết, như quý vị nghe. Thì bây giờ ông này đi vô thỉnh một tượng Phật về thờ, thì trong cái người mà bán tượng Phật, đúc tượng Phật đó lại nói tụng tiếng Phạn là sai rồi. Tụng tiếng Phạn không có hiểu nghĩa đâu, tụng chữ Hán thì chùa nào cũng tụng. Thì đưa chú đại bi hàng ngày chúng ta tụng đó, cho cái anh này tụng. Anh này lại nghe cái lời ông Tạc Tượng là bắt đầu cấm bà này không được tụng chú đại bi chữ Phạn. Và anh này bây giờ mỗi lần bà này tụng phải lén và bắt phải tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy không? Bắt tụng kinh Pháp Hoa. Mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng, bây giờ hai gia đình ấu đả nhau vì chấp pháp. Quý vị thấy rõ không? Chẳng có lạ gì hết. Tại vì trong kinh Pháp Hoa đó, mình không nên phỉ báng kinh Pháp Hoa. Tại tôi nói cô này, nếu cô mà phỉ báng kinh Pháp Hoa đó là cô đọa dễ sợ lắm, quý vị có đồng ý không? Thành ra Đức Phật để lại bao nhiêu pháp môn quý vị? 84,000 pháp môn. Giờ tôi chẳng có nói gì hết á. Mật tông, Tịnh Độ tông, Thiền tông và Pháp Hoa tông. Pháp Hoa tông được kể là một tông. Thì bây giờ đó, bệnh của mình có giống nhau không quý vị? Hai vợ chồng có khi nào cùng một cái bệnh, bà này đau gan, ông chồng đau gan, bà vợ có đau gan không? Không nha. Thì như vậy cái duyên của ông xã con đối với kinh Pháp Hoa thì ổng phải tụng theo kinh Pháp Hoa. Còn cái duyên của con với Phạn ngữ mà con thấy nó đã có kết quả rồi thì con nên giữ gì con đã trì tụng chú mà đã chồng đã chuyển tâm thành một cái người Phật tử. Nhưng mà hồi xưa đó là ổng chấp thế gian, bây giờ là chấp pháp này. Quý vị thấy rõ không? Cái này chấp pháp là thành bệnh luôn, tự nhiên chiến tranh là từ đâu ra. Cái chú đệ bi nó vẫn thanh tịnh, chú tiếng Phạn cũng vậy. Chư Phật ngài có là đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni, có phải không quý vị? Ông này tụng Pháp Hoa mà ông không hiểu gì, nó đâu có cái phẩm là Đà La Ni. Người nào mà tụng kinh nào Đức Phật cũng hiểu hết á. Hả? Tụng tiếng Phạn Đức Phật cũng hiểu, mà tụng chú đại bi tiếng Hán Phật cũng hiểu. Quý vị nên nhớ là Phật là có thần thông, Phật hiểu hết. Mà chính hai cái người này gây nhau vì cái tâm chấp trước mà thôi. Thành ra bây giờ đó chẳng có gì hết, con cũng chấp. Bây giờ tới giờ ông chồng con ông bắt tụng Pháp Hoa, con cứ tụng với tâm vui vẻ cho thầy đi. Rồi khi không có ông con tụng tiếng Phạn không sao hết. Hai người này do cái chấp mà tạo ra cái phiền não. Chứ thật là kinh Pháp Hoa là thanh tịnh, thần chú chữ Phạn là thanh tịnh, chỉ có tâm hai vợ chồng này là ô uế, đúng không quý vị? Để ý cái điểm đó thôi. Hả? Không có cái nào mà sai hết. Y như là Lục Tổ nói gió động, phương động. Không phải, tâm của hai thầy động. Kinh Pháp Hoa không động, chú đại bi tiếng Phạn không động, tâm hai vợ chồng động. Hai vợ chồng này còn chấp pháp quá. Thì quý vị thấy không? Thầy Phật nói pháp còn phải bỏ nữa. Khi mà chấp đó là phải mình cứ tùy tưởng thôi. Bây giờ một trong hai người này con không chuyển được ông chồng con thì con cứ tự âm thầm đi. Cái chuyện trì chú tiếng Phạn hay là tiếng Hán hay cái gì đó là do ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Thành ra Đức Phật ngày thuyết pháp là ngày thuyết là coi như cái tiếng Phạn, tiếng Bali. Nhưng mà khi chuyển qua Tàu cái âm nó hơi khác một chút. Nhưng mà tôi nhớ một câu hồi tôi giảng đó, một người họ đọc sai đó, Ứng Mani bác Di Khuya, quý vị nhớ không? Vậy mà linh hơn đó. Rồi tôi hỏi ông thầy kia, ông lại ông đi dự lễ, ông trời đó, cái chùa này sao cái thích đằng kia nó sáng như vậy? Dạ đó, có bà cụ, bà vô trong chùa, bà không có con cái, rồi bà xin tôi cho cái cốc đằng đó. Mà trời, tù dữ vậy mà bà hằng ngày bà trì chú Ứng Mani bác Di Khuya, bác Di Hồng vậy đó, bà tôi cho bà con chú. Mà cái chú đó là Lục Đại Từ Minh Chân Ngôn của người Tây Tạng. Thì ông nói vợ tụng sao hay quá vậy, ông tụng tối là bà tụng, là tới giờ bà tụng sáng hồng quang ra. Thì bữa đó cái ông thầy ở cái chùa khác là ông nói tôi xuống tôi coi cái đạo lực bà này tụng gì. Ông xuống tới nơi ông thấy bà già, bà cứ lần chuỗi Ứng Mani bác Di Khuya, Ứng Mani bác Di Khuya. Ông trời đất ơi, bà già ai dạy bà vậy? Mới nói thì hồi đó ông hòa thượng đó, ông giết tôi cái tao, ông nói trời ơi chữ hồng với chữ khuya này nó thiếu nét. Đúng ra là ông hòa thượng ông giết thiếu nét là giết mực hết rồi. Ứng Mani bác Di Hồng. Cái nói xong cũng vậy là con tụng thật. Nó trời ơi, bà tụng á mà có hào quang này đó, nếu bà tụng Ứng Mani bác Di Hồng á nó còn hào quang gấp 10 lần nữa. Bà nói vậy con bữa nay con đảnh lễ hòa thượng, hòa thượng chỉ con đâu biết đâu, 15 năm nay con cứ Ứng Mani bác Di Khuya. Ông nói là tụng trật chữ á, phải không? Do đó sửa lại. Và sáng sao tối sao không sao bà này không thì tụng chú không xuống thấy tối hù à. Ông nói con tụng xong ngày hồi xưa con tụng Ứng Mani bác Di Khuya thì nó xác định, bây giờ con tụng đúng hòa thượng dạy nó tối hù à. Thấy không, cái tâm người ta loạn, thấy không? Sau đó cái ông sư thúc cũng đã nói, tôi đã nói rồi, tôi biết là tụng sai, nhưng mà cái tâm nó chí thành, nó nghĩ đó là đúng. Thành ra khi nó nghĩ như vậy cái tâm thanh tịnh. Bây giờ cái công trình nó tụng 15 năm mà ông sửa lại cái nó khựng à, nó khựng là cái tâm nó không được chánh định nữa. Thành ra chư thiên họ không có đến hộ. Thì tôi nói vậy, hồi nãy thầy Tự Minh có hỏi tương tông. Trong cái chú Đại Bi đó, có cái đoạn mà tại sao thầy bỏ mấy chữ thầy không tụng có không? Biết cái đoạn nào không? À. Hả? Dạ, tại lý do là thế này. Hồi đó ở Việt Nam á, là bình tụng có hai chữ thôi, sau này nó thêm năm chữ lên, hiểu không? À, lý do là nó không có gì hết. Mà bây giờ khi thầy tụng đó, cái này sau này hòa thượng Thiên Hóa ngày bắt là phải thêm mấy chữ đó mới đúng. Là nhưng mà bây giờ mình tụng, tụng quen cái kiểu kia là mình tụng vô cái đó nó thuận liền, bây giờ thành nó đi luôn. Lý do là sao? Tại vì giống như Án Mây Ni Bát Chi Khuya thì cái câu đó có nghĩa là Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, còn cái câu Chưa Việt Nam dịch là Ngài Quan Âm thôi, có hiểu không? Một cái là Chưa Tát là Quan Âm, một cái là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra bên đây hòa thượng Thiên Hóa ngày đó phải tụng đủ. Mà hả, bây giờ tôi đi tôi cũng phải tụng theo cái kiểu mà những Phật tử Việt Nam mình quen cái kia rồi, thành ra nó không có khựng. Thì giống như quý vị đang quen cái đó là Án Mây Ni Bát Chi Khuya rồi, nó hơi thiếu hai ba chữ, nhưng mà tụng nó vẫn linh như thường. Chứ bây giờ đang tụng gì cái khựng khựng khựng, cái đó cái nó lọn cầu cầu, cái người này nhìn người kia, nó làm cho mất cái nhiếp tâm. Thành ra tôi không có cho tụng, mà tôi đi tôi vẫn tụng. Đó là lý do y chang cái chỗ này. Một chỗ đó là nó tăng thêm ba bốn chữ nữa, một chỗ là có hai chữ thôi quý không. Thì cái câu đó là Quan Âm Bồ Tát, còn một bên là Quan Thế Âm Bồ Tát, hiểu chưa? Nó cũng hiểu thôi, nhưng mà thì sót khách dùng một danh từ thôi. Nó thầy giải cho nghe chứ không có cái gì hết, nếu mình đừng có trách là nó kẹt á. A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy Thông Lai. Con là Phật tử ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam, pháp danh Quảng Định. Con có một nghi vấn mong thầy giải thích giúp con. Đoạn đầu tiên trong phẩm Một Bộ Kinh Vô Lượng Thọ có đoạn tôi nghe như vậy: một thở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng với đại thánh chúng tỳ kheo 12,000 vị đã chứng thần thông. À, như tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan là những bậc thượng thủ. Chấm hỏi: con có nghi vấn ở chỗ lúc mà Đức Phật đang thuyết kinh này thì ngài A Nan chưa chứng thần thông, chưa chứng A La Hán. Mãi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và đến khi ngài Ca Diếp mở hội kết tập kinh điển lần thứ nhất thì ngài A Nan bị ngài la rầy và bắt phải chứng A La Hán để chui vô lỗ ổ khóa thì ngài mới chứng quả A La Hán. Nhưng mà tại sao trong kinh con lại thấy ngài A Nan được xếp vào 1,250 vị thánh tăng thượng thủ? À, ông này ông thắc mắc. Ông nói là mấy ông kia là ông không có question gì hết, mà A Nan còn phàm phu chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, còn đầy đủ tham sân si. Thành ra suốt mà Phật nhập diệt rồi, ngài A Ca Diếp ngài mới yêu cầu các thánh tăng đua nhau nhập Niết Bàn hết, ông nào cũng sợ ở lại hết, đua nhau nhập Niết Bàn, còn lại là 499 ông A La Hán. Thì bây giờ ngài A Nan lúc đó là chưa chứng quả, mà mới chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngài chỉ có niềm tin vững chắc ở dòng Phật pháp, ngài không thể chửi ai được. Ngài còn tham sân si nghe tôi nói, mà ngài không có thể chửi ai được hết, ngài hiền tới độ đó rồi. Người chứng sơ đà hoàn là không có chửi, mà mua $1,000,000 cũng không bao giờ bỏ đạo. Nhưng mà ngài còn tham sân si, bởi ngài thấy Phật chết ngài khóc dữ lắm. Như vậy ngài nếu mà kết tập kinh điển thì đời sau này đó ông này chưa chứng quả, ông sẽ nói chuyện tầm bậy, ông nói không đúng. Quý vị nhớ này, một cái vị mà thánh tăng đó, thì khi nói lời kinh quý vị tin, mà một vị phàm tăng nói kinh quý vị có câu hỏi đúng không? Do đó ngài Ca Diếp không cho ông đi vào trong cái số mà 500 vị thánh tăng, mà bắt ông phải tu làm sao chính A La Hán chui vô ổ khóa thì mới được vô cái tập. Thì trong này cái vị Phật tử này ở thành phố Tuy Hòa ông nói rằng tại sao lại kể ngài A Nan vào đó. Nhưng mà tôi nói xin lỗi cho quý vị, đây là một cái vở kịch các vị Bồ Tát thể hiện xuống đây thôi, chứ không có gì hết. Ngài A Nan ngài đã chứng quả rất là lâu rồi, chứ không phải mới chứng quả đây. Quý vị nhớ không, Phật nói với A Nan trong kinh A Nan, ông nhớ ông với ta cùng thời ở Phật Quy Yên, phải tâm sau ngài A Nan nghe Phật khai thị, ngài A Nan là nhớ lại tiền kiếp rồi. Quý vị nhớ không, ngài A Nan á, ngài đã chứng quả mà ngài đóng cái vai trò đó để sau này là các vị đệ tử mới thấy rằng ông là phải chứng A La Hán, ông mới kết tập kinh điển được. Thành ra sau này đời mạt pháp, những ông thầy nào muốn sửa kinh ông đó phải chứng A La Hán. Còn mấy ông nào mà chưa chứng A-la-hán mà cắt kinh, xét kinh, sửa kinh, các ông đó đều là làm việc phá hoại Phật pháp. Tôi thí dụ, quý vị thấy cuốn kinh Pháp Hoa Nguyên Thủy của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch lớn hơn có 28 phẩm. Bây giờ có những cái tông môn họ cắt kinh Pháp Hoa còn có vô đây có không? có không quý vị? Quý vị biết cái đó không? Đó. Rồi bây giờ có những gì mà họ lên pháp tòa họ giảng từ Việt Nam, họ nói là họ đã phá chú Đại Bi luôn. Tôi có băng dĩa họ gửi từ đó đi tôi coi luôn, họ phải đã phá luôn. Rồi có những gì họ lên băng giảng họ nói là không có kinh Địa Tạng, không có kinh giống như là hòa thượng mà chết lạc, hòa thượng thông lạc xin lỗi, hòa thượng Thông Lạc ông nó chết rồi ở Tây Ninh đó, ông nói là không có kinh Địa Tạng, không có Phật A Di Đà luôn, hòa thượng mà Thông Lạc đã tịch rồi đó. Thì quý vị thấy rõ, thành ra những cái gì đó bây giờ tôi nhắc lại ngài A Nan thị hiện thôi, chứ ngài A Nan đó ngài đã là chứng lâu rồi, các chị đó đều thị hiện ở trong cái kinh mà nói là hoặc là giả làm cái như là tỳ kheo ni ưu bà tắc đó, nó trong kinh mà báo hiếu vậy đó. Ngài đệ tứ là hoặc thị hoặc là hoặc hiện hình làm sải ở gần chúng sanh đó là ngài A Nan đó, chứ không có phải là ai hết đâu. Ngài đã chứng lâu rồi, ngay cái đề bà Đạt Đa mà quý vị coi trong kinh mà của Phật nói là ngài đó một vị Bồ Tát thị hiện đó để mà phá Phật hại Phật đó, để sau này để mà cho chúng sanh đừng có đi vào con đường đó đó quý vị đó. Thành ra không có phải là ngài A Nan mới chứng quả đó đâu, quý vị đừng có lầm, đó là những vị Bồ Tát họ thị hiện để mà họ giúp cho Phật Thích Ca trong con đường vạn pháp. Đây này, họ hỏi về cách rải cốt. Cái email được gửi ngày 17 tháng 9. Kính bạch thầy, cảm ơn thầy có khỏe không? Hai con cảm ơn thầy đã nhận hai vợ chồng con làm đệ tử của thầy. Thầy nhờ cho quý y qua điện thoại kỷ niệm hai ngày ở Việt Nam. Đánh dấu ngày quan trọng nhất cuộc đời của hai con vì được thầy nhận làm đệ tử. Từ giờ trở đi hai con đã có thầy làm ngọn đèn soi sáng cho hai vợ chồng con trong đường đời cũng như đường đạo. Cũng từ giờ tới đi vợ chồng con tuy ở Việt Nam nhưng xin phép được gọi thầy là hai tiếng sư phụ. Nói tóm tắt về hai con để sư phụ biết về đệ tử của mình. Vợ con làm nhân viên ngân hàng ANG là ngân hàng gì ở Việt Nam thầy không biết. Mở hoặc có biệt tài nấu các món ăn chay. Thứ hai con là kỹ sư xây dựng cho chính quyền Việt Nam, tức là tên này chắc là kỹ sư bên đó. Con nghĩ con có một phần nghề nghiệp giống như sư phụ. Thứ nhất, sư phụ ơi, nếu như hương linh con của con mà nó đã chết lâu rồi, bây giờ thờ ở trong chùa, mà con không muốn để ở trong chùa đó, vì bây giờ nó có những cái chùa họ lấy những cái hũ cốt đó làm giống như là cái bùa hộ mạng. Có không cái gì? Hàng năm họ gửi thư về và họ nói rằng, họ nhắc nhở con của ông, cha của ông, mẹ của ông đang gửi hũ cốt trong này, ông phải biết cái điều phải quấy gửi về. Và hiện tại ở Cali đó, linh vợ của Mẫn nó làm ở trong cái chỗ mà công ty mà recycle, tức là sửa rác. Lâu lâu là nó lộn được những cái hũ cốt trên Việt Nam dùng vô thùng rác, rồi cái Mỹ nó đem vô đổ, rồi nó làm được cái khâu mà cái lai để nó lựa lại đồ nào để bỏ theo đó. Ví dụ như đồ lon bia, theo lon bia nó lộn, mà nó lộn vậy là thầy nó đưa thầy là thầy lại đưa về làng Di Đà để mà nhập vô. Thì đó là những cái hậu quả của những vị mà để cốt vô chùa rồi coi như là ghé không ghé để mà đóng tiền hủy chết á, là họ đem mà dùng. Còn đối với sư phụ thì không thành vấn đề. Khi mà mình đưa hương linh vào đó thì họ giống như một đệ tử của mình vậy đó. Con cháu có đến hay không không quan trọng, đúng không quý vị? Mình vẫn cúng kiến nhưng mình không có thân, mình không có cái vấn đề tiền bạc ở trong cái tháp Địa Tạng của mình. Thì bây giờ ông này ông hỏi bây giờ khi muốn rải cốt thế nào. Và trong đạo Phật mình hồi xưa tới giờ có cái tục rải cốt không? Có không quý vị? Không. Nghiên cứu kinh Đức Phật Nguyên Thủy không có rải cốt nha quý vị. Mà có ba loại. Cái loại chết mà nhà nghèo đó, không có tiền mà mua củi. Ai mà đi qua Ấn Độ rồi thấy họ thiêu đơn giản đó ta. Có ai thấy cảnh thiêu Ấn Độ sông Hằng giờ thấy chưa? Họ bỏ mấy củi, nhiều khi họ đốt cháy cho hết rồi còn như mà chặt là dùng chiếc sông Hằng có, đó là nhà nghèo. Thì cái loại mà có tiền mua củi á, mà chết thiêu nó cháy nó chưa hết nữa, nó sình nó lòi chân nữa rồi nó chạy nó họ chặt ra, cái loại đó là khá. Cái loại nghèo nhất cái bên thời Phật đó, là dùng vô cái rừng, nó có một cái bãi tha ma rồi họ đem mà dùng vô đó, rồi những con kênh nó xuống nó ăn nó xé, khi nào còn xương rồi nó mới dùng ra một đống. Bởi vì lâu ngày nó cái rừng đó mới trở thành là một bữa nọ thấy cho Đức Phật mà lại đống xương đó, quý vị nhớ không? À, cớ sao ngài lại lạy đống xương á, hả? Thầy là cái từ phụ ba phương bốn đường, ai ai cũng kính thầy dường ấy, tại sao ngài lại lạy đống xương, phải không? Thầy nói Phật nó nói câu này nên lộn ra đi, ở trong này cũng có xương của cha ta hoặc kẻ sanh ta, luân hồi đền mạng cái thai hình đổi dạng, thì nó lượng ra xương đàn bà đàn ông để mà nó lẫn lộn khó coi khó nhìn. Ngã nan nó lúc sanh tiền dễ bề sắp đặt, đến lúc mà đốt đi thì cái đàn ông đàn bà khi mà chiêm nó ra là lộn hình làm sao. Thì Phật nói đàn ông xương trắng dễ nhìn, đàn bà xương nặng mà xương nhẹ mà đen thâm khó nhìn. Ngươi có biết cớ sao mà nó đen sạm? Tại vì đàn bà sanh đẻ mà ra, phải không? Thành ra bắt lựa ra. Thì như vậy cái chỗ này có phải là Đức Phật là một cái đấng là cao thượng, thầy của trời người, mà còn lại cái đống xương, và đống xương đó là không có luôn cả tên tuổi, không có pháp danh. Đống xương đó là coi như là hỗn tạp, ngoại đạo cũng có, bà la môn cũng có, đạo lộ thể cũng có, phải không? Mà Phật còn lại. Thì như vậy những cái hữu cốt mà được thờ tự trong những cái chùa Việt Nam, chùa tại Hoa Kỳ và thờ tại trong tháp Địa Tạng là Di Đà, những hữu cốt đó có tên không quý vị? Kêu là hữu vị hữu danh. Có pháp danh không quý vị? Có. Có con cháu gửi tiền vào để mà lo cúng tế. Như vậy mà chúng ta để một mâm cơm lên cúng dâng rồi, có nhiều chùa nó không được ăn, ăn mang tội. Như vậy những ông thầy gỡ như thầy đạo cao đức trọng bằng Đức Phật không quý vị? Không. Tại sao mà không ăn? Như vậy cái bản ngã của mấy ông thầy này quá to đi. Đức Phật thấy đống xương còn lại trong đây những hữu cốt đó, mình vô những người đó ngày thường đây là còn sống, mình cũng là cha mẹ ông bà của mình nữa, mà mình vô đây chỉ cúng với người ta thôi, mà mình nói đạo Phật là xóa giai cấp, mà nó dặn đệ tử không được dọn cái đó nhà, ăn cái đó tổn đức. Tổn đức cái gì? Từ đó tôi mới nói ăn xà láng cho tôi đi. Vì thấy cái điểm đó không? Hả? Tôi giảng là tôi đánh phá những cái mà vô minh, những cái tà kiến, cái đó từ bên Tàu, mấy cái ông sư ba Tàu ông chấp. Hả? Tại vì đồ đó cúng dông rồi sao quý vị? Cúng mình chờ cho cúng dông xong nó nguội mẹ ăn không ngon đâu, phải không quý vị? Rồi toàn là tàn nhang rồi bay vô đó không à. Thành ra ông nói là không được đem cho thầy ăn mang tội, phải không? Thành ra tôi từ ngay tôi nói là ăn xả láng đi. Cái đống xương Phật còn lại, Phật là cái bậc đã là thầy của loài trời loài người, mà còn lại đống xương. Trong nghi mấy ông thầy Phật ăn như vậy mà không ăn những cái bát cơm mà cúng trên bàn, là mấy ông này coi như là quá ngạo mạn đi, quý vị có thể nói không? À, từ nay tôi giảng chỉ thẳng, chỉ rõ, phải không? Từ đó là thấy rõ cái đó là rõ ràng lắm. Những người này khi họ còn sống, họ là những cái vị đóng góp tịnh tài công sức để mình có chùa chiền, tới họ chết rồi kem cũng còn ăn, mà nó đừng ăn, ăn nó bằng tội, ăn nó tổn đức thầy, rất thầm bậy, hiểu không? Từ nay ăn xả láng chỉ có là hâm lại ăn thôi, hiểu không? Tăng ni của tôi sau này là ăn xả láng hết, không có cái vụ mà chừa chừa gì hết. Bắt
một giờ rồi,
mấy giờ rồi?
15 nữa một giờ.
Cảm ơn bác Hồ nhắc nhở. Không thì tôi nói rõ sơ cho quý vị như vậy. Rồi vấn đề rải cốt á, mình tại sao mà có vấn đề rải cốt? Thật ra cái rải cốt này không có Phật. Hồi đó Phật chết chỉ vì những vị nào mà thánh tăng đốt ra có xá lợi đó, thì họ đem họ thay thánh thờ, đúng không quý vị? Những vị A La Hán á, thì hồi đó ngài A Nan mà ngài chết rồi cũng các nước 16 nước cũng dành, ngày nào A La Hán chết cũng dành hết. À, còn bây giờ cái thời này đó, quý vị thấy rõ đâu có bao nhiêu bậc thánh tăng đâu. Có nhưng mà hiếm lắm, quý vị không biết đâu. Hoàn toàn những vị thánh tăng họ chứng quả, không bao giờ họ sinh ra chứng quả đâu quý vị. Họ không biết khi nào họ chết, quý vị mới biết. Thành ra cái tục lệ mà nói là rải cốt này là do lợi, là lợi cho cái người sống. Vì có hữu cốt ở trong làng này mà giờ đứa con nó là biếng lắm, tết nó mới vô nó thắp nhang, rồi nó vô đây ít nhất nó cũng lại Phật, nó giao cái viên rồi nó ăn bữa cơm chay, rồi nó lấy một hai cái dĩa. Như vậy vô tình cái đó để là làm một cái chỗ connection để cho đứa bé đó, đứa con của người thân linh nó còn đến đây để có cái dịp mà nó lui tới, nó gieo cái duyên với Tam Bảo. Một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng ở trong đó nó gieo duyên được 100 lần lên cõi trời, quý vị có thể nói không? Điều đó mà có lợi. Mà muốn sinh ra đó phải sinh keo à. Nhiều khi cái hương linh nó đang ở yên ở trong đó rồi, nó chưa siêu mà nó thích ở trong đó, nó nghe kinh, nó chưa đủ siêu thoát, mà mình đem đi rải nó là nó nổi sanh liền, thành phải sinh keo. Sinh keo rồi xin một cái âm dương cho rồi bắt đầu làm một cái mâm cơm, rồi phải hỏi nó là muốn rải ở sông, ở rải biển hay rải gì đó, rồi mới xin. Nó làm theo ý hương linh chứ không phải mà đã đưa người ta vô ăn vị rồi đem đi rải là rải. Cái đó là thầy nói rõ, phải không? Rồi thứ hai trả lời cho dứt luôn cái câu này, tại vì còn mười phút nữa là ăn cơm trưa, ta giảng tới một giờ rồi. Con có tham gia trong một ban hộ niệm ở Việt Nam, mỗi lần hộ niệm về hai con hay bị ho và mệt mỏi. Một hai ngày sau đó con có nghe thầy giảng trong bài biện pháp là phần âm khí độc đối với người nữ thì sức ở chân đó, là khi là người ta chết đó, khi hộ niệm đó, quý vị tránh đứng với cái chân của người chết, tránh đứng với chân người chết, đứng hai bên thôi đó. Ban nên ban hộ niệm thầy cho tụi con thức khuya và niệm lớn tiếng. Như vậy sau khi được hộ niệm xong thì tụi con về đều bị bệnh. Nếu vợ con có bầu thì có nên đi hộ niệm nữa không sư phụ? Thật ra đó, nhiều cái chỗ mà bắt ta đi hộ niệm 8 tiếng về bệnh hết rồi. Đi hộ niệm xong về hầu như quý vị bị bệnh nhiều lắm. Thành ra đó không tốt. Đối với thầy sau này ban hộ niệm chỉ đi niệm, có vô đó chỉ cho niệm 2 tiếng rồi đổi cái ca khác vô, chứ không cho niệm hơn 2 tiếng thì người ta không có sợ. Chứ mà niệm kiểu này đó quý vị chán nản rồi, cái tâm quý vị không có khởi được. Thành như hồi sáng thì dạy quý vị khởi cái tâm từ bi là quan trọng nhất, mà mình phải khỏe mạnh. Còn nếu mình vô đó mình chán nản là mình không thể được. Rồi ba con mất cách đây gần 5 tháng rồi, mà thời gian gần đây mẹ con gặp ba khi ngủ, họ hỏi ba sao ông chết rồi mà còn ngồi uống cà phê ở đây. Ba con nói là ba con tôi không có chết, tôi mở cho bệnh viện, bác sĩ chích tôi một mũi thuốc, tôi khỏe rồi về. Ba con chết do bệnh gan và phổi, lần cuối vô bệnh viện họ cũng chích cho ba con mũi thuốc rồi ba con đi luôn. Bây giờ về báo mộng đó, bà già thấy nó ông chết rồi, ông có chết, ông nói là ông chích mũi thuốc rồi ông khỏe, ông về. Trong 49 ngày tụi con có đọc kinh Địa Tạng phóng sinh, và mẹ mấy em con ăn chay từ lúc ba mất tới nay. Bình thường ba hơi cố chấp nhưng ba không làm việc gì ác và cũng hay giúp đỡ bạn bè hàng xóm. Hai con đang tính chủ nhật tới hai con cúng cơm, tụng sám tống tán, tụng kinh Địa Tạng cho ba con được không sư phụ? Thật ra đó, quý vị nên nhớ rằng cái người ta chết, người ta không bao giờ ta có cảm giác người ta chết hết. Tại vì quý vị vẫn còn biết hết mà. Thành ra cái người chết không bao giờ họ có cảm giác họ chết. Và họ thấy hết. Mà cái chuyện ba con ăn hiền ở lành, cái chuyện con giúp đỡ bạn bè là một chuyện, nhưng mà ba con có sắc sanh, ba con có giọng ngữ, ba con có uống rượu, ba con có phạm giới hay không là chuyện khác nữa. Nếu ba con giữ tròn ngũ giới thì ba con mới được tái sinh về cõi người. Còn nếu ba con trong ngũ giới là ba con phạm một hai giới thì ba con đẻ ra là lục căn không đầy đủ. Đó là chưa nói tới cái chuyện ba con ác nữa. Có những người giữ giới nhưng mà ác. Ác là sao? Họ giữ giới nhưng mà họ rất là ác. Ác là sao? Chẳng hạn như bây giờ trong ban nhà bếp, một cái bà già đó, bà lẩm cẩm, bà nấu ăn cho sư phụ, rồi bà vô tình bà để một con gián nó rớt vô tô canh sư phụ. Thì cái bà này đó, nếu mà bà không ác á, thì bà thấy như vậy đó, bà âm thầm bà lấy cái muỗng bà múc con gián ra rồi bà không nói với thầy ha, để bà không hại bà kia. Còn cái bà này bà ác, bà vẫn giữ giới đàng hoàng, bà lên bà chỉ bên này nói con thấy nhỏ này mẹ này nó nấu nè, nó bỏ con, nó để con gián trong này nè. Thì như vậy bà vẫn giữ giới, bà nói sự thật, nhưng mà bà tội nhiều. Rồi đằng kia đó, bà lên bà dối, bà nói láo, bà không che giấu, bà che giấu cái chuyện là con gián rớt vào tô canh cái sư phụ. Mà tới giờ này không thể nấu kịp, tới giờ thầy ăn rồi thì bưng lên. Thì cái hành động bả đó, bả phá giới, bả thấy rồi bả không nói, thì cái hành động nó nhẹ. Nhưng mà chính cái hành động mà bả đâm thọc, bả thọc cho bà kia là có con gián vô để bả lấy điểm với cái bà, với thầy. Thì cái hành động đó dù giữ giới nhưng mà ác. Cái chuyện phá giới nhưng mà sám hối được. Thành ra thầy nói trước khi quý vị tu giữ giới, quý vị đừng có ác cho thầy nè. Ví dụ thầy nói cái đó không à, rồi quý vị mới chuyện đến cái tu. Thành ra quý vị tu cả đời cả ngày, quý vị ác một cái quý vị mất hết công đức. Thì tóm lại còn một số câu hỏi thầy không có thời gian để trả lời. Rồi bây giờ tới giờ thì chúng ta hồi hướng để thầy cho đại chúng ăn cơm. Ăn cơm xong thường thường buổi chiều đây mấy giờ quý vị sinh hoạt vậy? Chiều nay mấy giờ sinh hoạt? Thường thường mỗi tuần đó là chiều sinh hoạt mấy giờ, tụng kinh mấy giờ? Thầy cũng chờ một số người, họ cũng nói chuyện với thầy hồi nãy, họ từ Đà Lạt họ lái xe lên, họ đang đi làm. Lý do là họ muốn chiều nay thầy truyền bắt quan trai giới, rồi chiều nay thầy sẽ giảng pháp tiếp. Thầy nói tại sao trong cái kinh công đức xuất gia đó, một ông hoàng tử mà ông chỉ còn sống 7 ngày rồi Đức Phật khuyên ông xuất gia có không vậy? Mà ông nói phan đó, để tôi hưởng ngũ dục 6 ngày là còn ngày cuối cùng tôi vô tôi xuất gia có không? Vậy mà ông chết rồi ông lên cõi trời này cõi trời kia đã được rồi, cuối cùng ông xuống ông nhân gian ông nhận làm một cái vị Phật độc giác, là một Phật coi như cao hơn A-la-hán đó. Mà trong khi quý thầy mà tu lâu năm lâu ngày là quý thầy lại là không được cái đó. Rồi cái công đức của tôi mất con trai như thế nào? Chiều nay tôi giảng pháp tiếp cho quý vị nghe. Thì bây giờ để chờ cái thời gian là tại vì chiều nay có một số người từ Đà Lạt họ lên đây. Mà quý vị biết bữa nay thứ bảy họ còn đi làm không quý vị? Còn, thành ra tôi lỡ hứa với quý vị rồi thì sau khi quý vị rồi trai xong quý vị nghỉ. Rồi chúng ta chuẩn bị lên đây lúc 7 giờ, tức là chiều nay làm sao cho ăn chiều lúc mấy giờ đi ha? Để chiều lên đây chỗ 5 giờ rưỡi ăn đi. Ăn cơm đi, 7 giờ tập trung lên đây rồi thầy truyền bắt quan trai giới. Tu một ngày là chiều nay thầy giảng một thời pháp nữa. Rồi ngày mai đó, chiều nay chúng ta cũng làm lại như hồi nãy, chúng ta cũng rất tịch là đi đứng nằm ngồi, không có nằm sẽ đi đứng lại và ngồi chứ không có nằm lại Phật nha. Thành ra bốn tướng nãy mình có là đi niệm Phật, ngồi niệm Phật, lại niệm Phật, và coi như chúng ta nghe thầy khai thị khởi cái tâm từ bi đó. Đó là chút chiều nay chúng ta cũng làm một cái đó và chúng ta thọ giới, và chiều nay thầy cũng sẽ giảng một thời pháp phần 2 tiếng cho quý vị. Ngày mai cũng sẽ có một thời pháp nữa. Thì ngày nay đó thì không biết bà Đà Lạt có đem đồ ăn lên không vậy? Có, thầy có dặn cô Hồng Đức cái gì làm một cái mâm bên cho mấy ông tướng có chưa? Hồng Đức có làm chưa? Chắc có làm rồi. Để xong chút nữa ăn ăn trưa rồi thầy đích thân lên thầy tụng thầy cúng cho mấy ông tướng. Bác bao nhiêu coi dùng cái đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng và quý vị ăn trưa rồi quý vị nghỉ trưa, rồi chiều nay lên thầy vẫn có 2 tiếng thuyết pháp nữa. Rồi ngày mai thầy vẫn có 2 tiếng thuyết pháp. Thầy cố gắng là trong thời gian thầy về đây đông đích thì thầy cũng cố gắng thuyết thật nhiều cái pháp để mới mang trí huệ cho quý vị. Thôi bây giờ tôi tạm lì quý vị tất cả đang nghe pháp online, và tôi chờ một số Phật tử ở xa còn đi làm ngày thứ bảy, họ sẽ hội tụ về đây lúc 7 giờ, và 7 giờ mời quý vị trở lại cái hệ thống internet để chúng ta tiếp tục cái buổi sinh hoạt Phật pháp trong thời gian mà định kỳ tôi trở lại đây hàng tháng để mà tiếp tục điều hành cái làng A Di Đà Con Rô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cô Hồng Châu để cái tựa đề là Giải Đáp Phật Pháp ngày 20 tháng 9 năm 2014 tại làng Di Đà Con Rô.